Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo Gia Đình hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Tham Muốn Mà Chẳng Được Chi. Mới đây, trang pháp luật của báo VN Express đưa tin, một phụ nữ Đài Loan nguy cơ bị tuyên án tử hình sau khi cố tình gây cháy nhà bạn trai, khiến lửa bao trùm tòa chung cư 13 tầng và làm 46 người chết. Vụ cháy xảy ra hồi tháng 10 năm 2021 ở thành phố Cao Hùng, phía nam Đài Loan, kéo dài nhiều giờ, lan khắp nhiều tầng của tòa chung cư 13 tầng. Giới chức cho biết, hỏa hoạn bùng lên sau khi một phụ nữ cố tình đổ tàn hương nóng lên ghế sofa của nhà bạn trai trước khi rời tòa nhà. Hôm 21 tháng 1 năm 2022, các công tố viên truy tố và cho rằng người phụ nữ này đáng bị tử hình vì cố tình gây cháy để trả thù bạn trai đã không đáp ứng mong đợi của mình, gây thiệt hại cho bao người khác. Và cũng chẳng phải thời nay mới có, mà từ ngàn xưa, chuyện oan trái khi không đạt được tham muốn cũng đã xảy ra. Hôm nay chúng ta cùng suy nghĩ về một người phụ nữ cám dỗ tình dục một thanh niên mà không được như ý, sẽ hành động trả đũa như thế nào. Xin cùng xem lời Chúa trong Sáng Thế Ký chương 39, câu 7 đến câu 20. Sau các việc này, vợ chủ đưa mắt cùng Joseph mà nói rằng, hãy lại nằm cùng ta. Chàng từ chối và đáp rằng, chủ đã giao nơi tay tôi mọi vật của người. Và này, chủ chẳng lo biết đến việc chi trong nhà nữa. Trong nhà này chẳng ai lớn hơn tôi. Và chủ cũng không cấm chi tôi, trừ ra một mình ngươi vì là vợ của chủ tôi. Thế nào, tôi dám làm điều đại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? Thường ngày người dỗ dành mặc dầu, thì Joseph chẳng khứng nghe lời dụ dỗ nằm cùng hay là ở cùng người chút nào. Một ngày kia, Joseph vào nhà đặng làm công việc, và chẳng có người nhà nào ở đó. Thì người bèn nắm áo chàng mà rằng, hãy nằm cùng ta. Nhưng chàng liền tuột áo để lại trong tay người mà chạy trốn ra ngoài. Khi người thấy áo còn lại nơi tay mình, và chàng đã chạy trốn ra ngoài như vậy, bèn gọi người nhà mà nói rằng, bày coi, họ khéo đem vào nhà một thằng Hebrew để chọc ghẹo ta. Nó lại gần toan nằm cùng ta. Nhưng ta la lớn lên, vừa khi nó nghe ta cất tiếng la, thì tuột áo lại bên ta chạy trốn ra ngoài. Người bèn để áo của Joseph bên mình, đợi khi chủ về nhà, học lại cùng chủ y như lời trước rằng, thằng nô lệ Hebrew mà ông khéo đem về nhà, đã đến gần đặng chọc ghẹo tôi. Nhưng khi tôi cất tiếng la lên, nó tuột áo lại bên tôi rồi chạy trốn ra ngoài. Vừa khi chủ của Joseph nghe lời vợ nói rằng, đó, kẻ nô lệ ông làm điều như vậy, tuy nổi giận phương vân, bèn bắt chàng đem bỏ vào tù, là nơi cầm các kẻ phạm tội của vua. Vậy, chàng ở tù tại đó. Câu chuyện đề cập đến bà Phô-ti-pha, vợ của quan thị vệ giàu sang phú quý của nước Ai Cập, đang sống trong vinh hoa. Một ngày kia bà nhận ra trong đám gia nhân có chàng thanh niên tên Joseph khỏe mạnh, đẹp trai. Càng nhìn, bà thấy chàng càng hấp dẫn, nên tìm mọi cách quyến rũ mời mọc chàng ân ái với bà. Nhưng Joseph kính sợ Đức Chúa Trời, giữ mình không phạm tội với Ngài, nên quyết liệt từ chối đề nghị của bà. Đến một ngày kia, bà lập kế hoạch bắt xác chàng. Ấy là lúc chàng Joseph đang làm công việc của một nô lệ, nhà thì vắng vẻ, thấy cơ hội thuận lợi, bà bèn nắm áo lôi kéo chàng vào cuộc ấy ân, chàng nhanh nhẹn thoát khỏi bà, nhưng vì bà níu kéo nên cái áo ngoài bị tuột lại tại hiện trường. Cái áo trở thành bằng chứng chống lại chàng. Chiều hôm ấy, bà tỉ tê với chồng là chàng Joseph đã hỗn láo với bà. Thế là ông đùng đùng nổi giận, nhốt chàng vào tù, không cần nghe biện hộ hay giải thích gì cả. Qua câu chuyện này của bà Potiphar, chúng ta được nhắc nhở những điều sâu về đời sống của cơ đốc nhân trong gia đình và trong cuộc sống. Thứ nhất, không thỏa lòng. Bà Potiphar có tất cả những điều mà nhiều phụ nữ khác hằng mơ ước, giàu sang, phú quý, có kẻ ăn người ở phục dịch mọi thứ, có người chồng quyền cao chức trọng. Có thể nói, bà đang sống trong cảnh đời không còn gì để mơ ước. Thế nhưng, qua những gì Kinh Thánh ghi lại, cho thấy bà không thỏa lòng với những gì mình đang có. Bà không dừng lại được những tham muốn riêng tư. Bà muốn làm mọi điều mình thích. Bà muốn thỏa mãn những ước mơ thầm kín trong lĩnh vực tình dục ngoài hôn nhân. Và bà đã tìm cách chinh phục một tên nô lệ trong nhà để thỏa mãn ước muốn tình dục đó. Với việc làm này, bà đã xem thường bản thân, hạ thấp phẩm giá của mình. Và nhất là đối với gia đình, bà đã xem thường mối liên hệ với chồng bà, một vị quan quyền cao chức trọng. Khi một người không thỏa lòng với những gì Chúa ban tặng cho mình, thường dễ rơi vào bẫy cám dỗ, dẫn đến những hậu quả đau buồn như đánh mất phẩm giá, hạ thấp giá trị bản thân, gây tổn thương cho gia đình và người khác. Chúng ta cần luôn nhớ lời Chúa dạy, sự tin kính và sự thỏa lòng ấy là một món lợi lớn. Thứ hai, chiều chuộng bản thân. Khi không thỏa lòng với những gì mình có và nuôi dưỡng những ước muốn sai lầm, thì rất dễ hình thành kế hoạch để thực hiện điều bản thân ham thích. Sáng Thế Ký chương 39 câu 7 chép, bà vợ ông chủ liếc mắt đưa tình, theo bản truyền thống hiệu đính. Cụm từ liếc mắt đưa tình mô tả cách bà tiếp cận đối tượng. Bà không dùng quyền lực, nhưng bà gửi những tín hiệu lẳng lơ, mời mọc, thuận tình cho phép. Đó là bước thứ nhất trong kế hoạch. Và khi bước đầu không nhận được tín hiệu phản hồi, mà còn bị khước từ cách tỏ tường, vì chàng nô lệ trả lời dứt khoát, làm sao tôi dám làm điều đại ác như thế mà phạm tội với Đức Chúa Trời? Bà tiếp tục bước thứ hai như câu 10 chép, thường ngày dỗ dành. Bản truyền thống hiệu đính dịch, ngày lại ngày, bà cứ quyến dụ. Sự cám dỗ không dừng lại khi bị khước từ, nhưng kế hoạch lại tiếp tục với những phương thức tinh vi hơn, thường xuyên, bền bỉ và chắc chắn hơn. Đó là không chỉ liếc mắt đưa tình, mà hẳn còn phải có nhiều cử chỉ lời nói lả lơi mời mọc hấp dẫn hơn. Câu 11-12 cho biết, sự cám dỗ không chỉ nằm trong suy nghĩ mà biến thành hành động cụ thể, có kế hoạch chi tiết hẳn hoi. Có thể chúng ta đang sống trong một gia đình êm ấm, không có những tham muốn như bà Potiphar về lĩnh vực tính dục. Nhưng có thể chúng ta đang chiều chuộng bản thân về những tham muốn khác như tiền bạc, nhà cửa, đất đai, xe cộ, con cái thành đạt, sự nổi tiếng, thành công trong công việc, thịnh vượng trong buôn bán, một mảng trời xanh cho riêng mình, vân vân. Nếu cứ nuôi những tham vọng đó trong lòng trong trí, chúng ta sẽ dễ bị cám dỗ với mức độ mỗi ngày mạnh hơn, nghĩ ra những kế hoạch để chiếm cho được, dù hậu quả có ra sao chăng nữa. Đến khi nhận ra, hậu quả thật khốc liệt, đánh mất phẩm giá, bị coi thường, gây tổn thương cho gia đình và người khác thì đã muộn. Xin Chúa cho chúng ta tỉnh táo, nhận ra kẻ thù như sư tử rống đang rình mò chung quanh, đang tìm cơ hội để nuốt chúng ta, như đã được cảnh báo trong thư Phi-e-rơ nhất, chương 5 câu 8. Hầu cho gia đình luôn luôn được ấm êm, hạnh phúc. Thứ ba, đổ lỗi cho người khác. Câu 13 đến câu 15 chép, khi người thấy áo còn lại nơi tay mình và chàng đã chạy trốn ra ngoài như vậy, bèn gọi người nhà mà nói rằng, bé coi, họ khéo đem vào nhà một thằng Hebrew để chọc ghẹo ta, nó lại gần toan nằm cùng ta. Nhưng ta là lớn lên, vừa khi nó nghe ta cất tiếng la thì tuột áo lại bên ta chạy trốn ra ngoài. Có lẽ chúng ta không lạ gì thói quen này. Khi việc không như ý muốn, chúng ta thường đổ lỗi để ai đó chịu thay trách nhiệm, còn mình thì coi như trong sạch. Từ người làm sai, bà Phô-ti-pha biến mình thành người vô tội, bị ức hiếp, tội nghiệp vì bị hại, và làm ra vẻ đoan chính trước mặt chồng. Thật kinh khủng. Khi tội lỗi đầy trong lòng trong trí, thì không một việc sai trái nào họ từ nan cả. Và bà đã biến người vô tội là Joseph thành người có tội, hòng che đậy việc sai phạm của mình trước mặt chồng. Và chắc là cũng để hả hê vì chàng dám từ chối lời mời mọc đầy hấp dẫn của bà. Cách nghĩ, cách làm của bà Phô-ti-pha dẫn đến một kết cục. Chồng bà nghe lời tường thuật xong, nhốt Joseph vào ngục tối. Còn bà Phô-ti-pha vẫn là bà chủ trong căn nhà của mình. Bà đã đẩy chàng trai thanh sạch vào tù để ngồi trong đó nghiền ngẫm về quyết định thiếu khôn ngoan là từ chối sự mời gọi của bà. Người không có Chúa làm chủ, thật đáng sợ là chừng nào. Câu chuyện nhắc chúng ta cần cẩn trọng trước những tham muốn, nhất là những gì liên quan đến tình dục. Vì ham muốn tình dục xác thịt mà bà Phô-ti-pha đã hại người khác, gia đình bà ít nhiều cũng xáo trộn vì vừa mất đi một quản gia trung thành, siêng năng. Hãy tỉnh táo và học gương của Joseph khi đối diện với bất cứ loại cám dỗ nào. Thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta luôn ghi nhớ lời cảnh báo trong thư Giăng Nhất chương 2 câu 16 và 15b. Sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt, sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Trời chẳng ở trong người đó. Qua bài học này, xin Chúa giúp chúng ta sống thỏa lòng với những gì Ngài ban cho trong gia đình. Vợ chồng cần cam kết cùng nhau giữ mình thánh khiết trong các mối quan hệ, tỉnh thức trước mưu kế của kẻ thù, để cuộc sống luôn đẹp lòng Chúa, đem lại phước hạnh cho chính mình, cho gia đình và nhiều người khác nữa. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Nay tôi sống ở trên đời gian ác ưu sầu, tôi không có Giê-xu là mộng ảo, tương lai đến nơi vô tận thăm thẳm đêm. Trong phút lâm chung dù ra sao hỡi, đứng trước cánh đèn mờ có Giê-xu đâu nào. Ôi không Chúa muôn thu dù dần biết bao, vui thấy có muôn muôn sự trong Chúa bây giờ. Đây phương thuốc linh thiêng dù lòng tan vỡ, không gian nát chi Giê-xu không thể tha. Giê-xu cảm thương hết mọi lòng sâu cay. Nếu có Giê-xu thật, có Chúa Giê-xu rồi, không chỉ đáng kể trong cuộc đời mấy nỗi. Lúc ai muốn muôn sự có cả trong Giê-xu, vui thấy có thấy thân tôi vĩ phu.